Phương Đẳng, Phương Đẳng ví như trung học. Phương Đẳng mất 8 năm. Sau Phương Đẳng thì lại đưa trình độ lên là Bát Nhã, ví như đại học. Phần này thời gian dài nhất, mất hết 22 năm. Sau cùng là Pháp Hòa, Pháp Hòa cũng 8 năm, tổng cộng 49 năm. 49 năm, quý vị thử nghĩ. Kinh Bát Nhã đã giảng hết 22 năm. Hầu như một đời Ngài mất hết một nửa thời gian để giảng Bát Nhã. Giờ đây chúng ta biết được Bát Nhã là trung tâm của Phật Pháp, Bát Nhã là trí tuệ. Nhưng trong Kinh Bát Nhã 22 năm, chúng ta đem nó tổng kết lại, tổng quy nạp lại. Bát Nhã là nói những gì? Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Vô tri là căn bản trí. Tức như chúng ta vừa giảng Đại Bát Nhã Qua Minh Vân là vô tri. Vô tri khi khởi tác dụng thì là vô sở bất tri. Vô sở bất tri là đại trí tuệ Qua Minh Vân. Khi không khởi tác dụng thì tâm như một tấm gương trong sạch thanh khiết, không nhiễm một hạt bụi trần. Tâm phải giống như tấm gương, tâm phải như nước. Anh xem chúng ta cúng Phật, cúng cụ để cúng Phật rất nhiều, quan trọng nhất là nước. Trong nhà chúng ta có Phật đường, hiện giờ thì ở nhà chung cư không tiện lắm. Thắp nhang thì phòng ốc quá thấp, làm ô nhiễm bên trong nhà. Kẻ khác ngửi cũng thấy khó chịu. Có thể không cần đốt nhang, cũng có thể không thắp đèn, cũng có thể không cúng hoa, nhưng ít lắm cũng phải cúng một ly nước. Cúng nước là ý nghĩa gì? Đại Bát Nhã Qua Minh Vân là tỏ ý nghĩa này. Tâm của chúng ta phải giống như nước sạch sẽ, cúng một ly nước trong phải bình đẳng như nước, không nổi sóng. Thế tức là căn bản trí. Đây là tỏ căn bản trí. Nước này không phải để cho Phật Bồ Tát uống. Nếu anh nghĩ tôi cúng một ly nước trong để kính Phật Bồ Tát là sai, không đúng. Và để cho chúng ta xem, chúng ta nhìn thấy ly nước này thì nghĩ đến tâm của chúng ta phải sạch như nước, phải bình đẳng như nước. Nó là đại biểu cho ý nghĩa này. Đây là Phật dạy chúng ta dùng phương pháp này thời thời khắc khắc đánh thức tự mình. Đây là nghệ thuật giáo học của Ngài, không cần dùng ngôn ngữ, không cần dùng văn tự. Làm cho anh nhìn thấy cái này là thể hội trong tâm, liên quan đến những cúng cụ này. Những ý nghĩa biểu lộ của nó về phần sau chúng tôi sẽ còn báo cáo với quý vị. Cho nên cầu trí tuệ, đến đâu để cầu? Trước tiên cầu vô tri. Trung Quốc vào thời cổ, cùng với cách giáo học của Phật Pháp, có rất nhiều chỗ không mong cầu mà hợp nhau. Đủ thấy những bậc cổ thánh tiên hiền Trung Quốc quả thật có một trí tuệ cao tột. Khổng Tử Mạnh Tử cùng Thích Ca Mâu Ni Phật chưa từng gặp mặt nhau. Lý luận giáo học của họ và phương pháp có nhiều chỗ đều tương đồng. Đây là cổ nhân chỗ nói anh hùng sở kiến đại lược tương đồng. Tuy chưa gặp mặt qua, cách nhìn, cách nghĩ, cách làm vô cùng gần gũi. Cách giáo học xưa kia đều trước dạy căn bản trí. Căn bản trí gọi là vô tri. Không như hiện nay tại trường, cách giáo học hiện tại có thể đào tạo nhân tài, không đào tạo được thánh hiền. Cách giáo học thời cổ có thể đào tạo nhân tài, cũng có thể đào tạo thánh hiền. Đây là trên mặt giáo dục, trên tư tưởng, trên phương thức giáo dục không giống nhau. Anh xem Trung Quốc thời xưa, quý vị nếu có đọc qua sách Lễ Ký, anh xưa xem trường tiểu học ở Trung Quốc, trẻ em 7 tuổi đi học, khi vào trường thì đã theo thầy, không theo cha mẹ nữa. Thời đại đó đại khái mỗi tháng vào mùng 1 và ngày rằm thì nghỉ về nhà để thăm cha mẹ. Hiện nay chúng ta dùng lịch Tây là ngày nghỉ vào Chủ nhật. Thời xưa Trung Quốc là nghỉ vào mùng 1 rằm, dịp Tết thì nghỉ, có thể về nhà thăm cha mẹ. Ngày thường học trò phải theo thầy. Thầy dạy những gì? Dạy cách giáo dục sinh hoạt, dạy cách tưới quét ứng đối, dạy những thứ giáo dục này, dạy chúng nó làm việc, dạy chúng làm sao phụng sự cha mẹ, làm sao sống chung với anh chị em. Cho nên nó thuộc về nền giáo dục sinh hoạt. Từ nhỏ đã bồi dưỡng chúng, chúng biết hiếu đệ. Còn về mặt học thuật, dạy chúng những gì? Dạy chúng vô tri, dạy chúng học, chỉ dạy chúng đọc tụng, không giảng dạy ý nghĩa như tứ thơ ngũ kinh loại này. Chỉ bảo anh đọc, mỗi ngày đọc một đoạn, bảo anh dò thuộc rồi còn phải dò 100 lần 200 lần. Tại sao biểu dò nhiều lần như vậy? Để trọn đời anh không bao giờ quên. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Bên trong vẫn còn một ý nghĩa quan trọng nhất. Trẻ con nếu không có việc bảo chúng làm, chúng sẽ nghĩ vẩn vơ bậy bạ. Nghĩ bậy là phiền phức, là bệnh hoạn, chẳng phải việc tốt, mất đi trí tuệ. Nên thầy buộc chúng dò bài. Dò bài thì không sanh vọng tưởng. Dùng cách này đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng loại trừ hết, làm cho tâm của chúng được thanh tịnh. Phương pháp này là tu căn bản trí, bát nhã vô tri. Dùng cách này để bồi dưỡng chúng là từ 7 tuổi đến khoảng 12 tuổi. Đây là lối giáo học thời xưa. Tất cả những sách cần đọc, cần dò, chúng đều thuộc lòng cả. Hỏi ý nghĩa gì thì không biết. Chúng không có vọng tưởng. Lối giáo dục xưa từ tiểu học đến đại học, ở giữa không có trung học. Đến 13 tuổi thì có thể vào học thái học, xưa kia gọi là thái học, không có danh từ trung học, đại học. Thái học là như đại học hiện nay. Đến trường đó để học là cầu trí tuệ, cầu học đắc hậu đắc trí là vô sở bất tri. Anh xem, đoạn giáo dục phía trước là dạy anh vô tri, đoạn giáo dục sau là vô sở bất tri. Cho nên vào học thái học, giáo sư trường thái học giảng giải, tất cả những sách trước kia anh đã học qua, nay có thầy giảng giải cho anh. Bạn bè cùng nhau nghiên cứu thảo luận, cho nên người xưa đi học vui lắm. Đến trường thái học đại học không cần mang theo sách vở, không như hiện nay học sinh đi học phải mang sách vở cả đống, trông thật đáng thương. Đó là một cái gánh quá nặng. Xưa kia học thái học không cần sách vở, thầy giáo thì từ nhỏ đã dò qua, học sinh đứa nào cũng đã dò qua, nói đến bộ sách nào, trang mấy, dòng mấy, chữ thứ mấy, mỗi người đều biết họ cần sách vở để làm gì. Cho nên lối nghiên cứu thảo luận này vui biết mấy. Dẫn kinh cứ điểm, tùy tiện để đề cập đến đâu, mọi người đều dò rất thuộc, đều biết cả. Không như bây giờ phải tham khảo từ điển, tìm cả ngày vẫn không tìm ra. Kỹ thuật giáo dục đó có điểm đặc biệt, đặc sắc của nó. Nói đến một bộ sách trang thứ mấy, dòng thứ mấy, chữ thứ mấy, thì anh không thể không bội phục người Trung Quốc chúng ta rất có đầu óc khoa học. Bất luận là sao chép, bất luận khắc chữ in sách, sách của Trung Quốc không có phù hiệu chấm câu. Mỗi trang thì 10 hàng, mỗi một hàng là 20 chữ. Nó có tiêu chuẩn. Bất luận sách gì, hoặc sao hoặc in, đều mỗi trang 10 hàng, mỗi hàng 20 chữ. Nên khi nói trang mấy, hàng mấy, anh đều biết cả. Bất luận xuất xứ nơi đâu, cả nước đều thống nhất như nhau cả, không như sách in hiện nay. Mỗi hàng mấy chữ, mỗi trang mấy hàng đều không nhất định. Nếu anh không tìm ra in tại đâu, xuất bản ra năm nào thì anh không tìm ra được. Xưa kia là thống nhất, cho nên học sách xưa đóng bằng chỉ của Trung Quốc, lối sắp hàng là thống nhất. Chỉ cần là sách đóng bằng chỉ, bất luận nhà in nào đều như nhau. Đây là đầu óc khoa học. Trong trường thái học, giáo sư dạy học không nhất định phải ở trong lớp, phần nhiều là đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Một giáo sư với mười mấy cậu học sinh, học sinh hầu hạ thầy, có việc thì đệ tử đến phục vụ, chuẩn bị vài món ăn và rượu. Với một chiếc xe nhỏ, trò đẩy thầy đi du sơn ngoạn thủy. Đi đến đâu thì thầy giảng đến đó. Đi du ngoạn 3 tháng, 4 tháng rồi trở về, thì quá trình học tập đã xong. Có câu học vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Lối du ngoạn này không nhất định chỉ là đi chơi, trong đó có tham quan khảo sát. Vậy đến đâu thì đem anh đến ngay nơi đó để xem. Đúng là tăng trưởng học vấn, tăng trưởng trí tuệ. Phương thức giáo dục thời xưa chúng ta thấy từ trong cổ thơ, vô cùng hâm mộ. Đích thật lối giáo dục hiện đại không thể sánh kịp. Nó thật sự là đẹp, thật là vui vẻ. Thành tựu cái vô sở bất kỳ của anh. Ở Thái học học xong vài năm, tham gia quốc gia khảo thí. Lúc đó là thi cử cao đẳng, cao nhất là quốc gia thi cử. thi đậu bằng tiến sĩ. Tiến sĩ là cấp bằng, là lần thi cử cao nhất của quốc gia. Được đậu thì bằng cấp này gọi là tiến sĩ. Những người thông thường khác đại khái lấy được bằng cử nhân. Cử nhân là thấp hơn một cấp, cấp 2 là tỉnh khảo. Tỉnh giống như hiện nay, phòng giáo dục tỉnh chỉ chủ trì cuộc thi. Thi đậu thì gọi là cử nhân. Cuộc thi do quốc gia chủ trì, thi đậu gọi là tiến sĩ, lúc đó gọi là công danh. Tức là thi trúng tuyển thì chính phủ có thể phân phối anh đến chính phủ địa phương làm huyện thị trưởng. Cho nên chúng ta từ trong sách xưa thấy được, có nhiều người chưa đầy 20 tuổi đã trúng tuyển, họ cũng có thể làm huyện thị trưởng, cũng làm việc rất đàng hoàng nổi tiếng. Hiện nay chưa đầy 20 tuổi vẫn còn là trẻ con, lúc đó họ đã làm quan phụ mẫu, không những coi về hành chính mà còn coi luôn tư pháp. Ở một địa phương họ là pháp quan tối cao, xét xử các vụ án. Người ta có được căn bản trí và hậu đắc trí. Đừng xem thường cậu, họ còn trẻ, họ thật sự có trí tuệ, có khả năng. Nền giáo dục cổ xưa của Trung Quốc và nền giáo dục của Phật giáo cũng là như vậy. Bất luận tại gia hay xuất gia học Phật, phải học giới 5 năm, hiện nay không còn. 5 năm học giới chẳng phải là học giới luật, mà là 5 năm theo học một thầy, chuyên tiếp nhận sự dạy bảo của một vị thầy. Đây gọi là 5 năm học giới. 5 năm anh sẽ học một thầy, anh chỉ đi một con đường, một phương hướng, anh dễ thành công. Sự thành tựu của Phật Pháp, hôm qua đã nói qua với quý vị, là thanh tịnh tâm. Theo một vị thầy, tâm dễ thanh tịnh. Nếu là hai vị thầy thì có hai cách nói, nghe rồi anh có thể hoài nghi rốt cuộc thầy nào nói đúng. Ba vị thầy thì ba cách nói, thầy càng nhiều thì càng hỏng, càng thêm phiền phức. Cho nên lối học xưa kia của Trung Quốc quyết định không cùng hai thầy một lúc, quyết định không cùng hai thầy một lúc.